Kính thưa quý đầy tớ Chúa, kính thưa quý ông bà anh chị em tín hữu và đồng hương Việt Nam thân mến. Trước hết tôi dâng lời tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi có cơ hội quý báu đến tham dự Hội đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam lần thứ 29 và Hội đồng Bồ Linh Âu Châu năm 2017 tại thành phố Dijon của Pháp Quốc. Tôi cũng đặc biệt cảm ơn Mục sư Hội trưởng Nguyễn Văn Bình và Mục sư diễn giả chính của hội đồng của chúng ta là Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cho phép tôi được có thời giờ hôm nay để cùng quý vị học hỏi lời Chúa với chủ đề là nhu cầu tình yêu. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những người yêu mến Chúa của Thế Giê-xu bằng tình yêu chẳng phai. Amen. Hôm nay tôi muốn cùng quý vị học hỏi lời Chúa với đề tài nhu cầu tình yêu. Theo chủ đề ở trong câu gốc của chúng ta, đó là hãy bước đi trong sự yêu thương. Mệnh lệnh hãy bước đi trong nguyên văn Hy Lạp của Tân Ước là peripatheite, do động từ peripatheo vừa có nghĩa là đi hay là bước đi và cũng vừa có nghĩa là ăn ở hay là sống. Vì thế cụm từ hãy bước đi trong sự yêu thương trong Ephesô đoạn 5 câu 2 phần A có bản kinh thánh tiếng Pháp dịch là marche dans l'amour, có nghĩa là hãy bước đi trong tình yêu thương, và cũng có bản kinh thánh tiếng Pháp khác dịch là vive dans l'amour, nghĩa là hãy sống trong tình yêu thương. Hôm qua chúng ta đã được mục sư diễn giả Nguyễn Hữu Mạc đã cho chúng ta thấy được hai cái ý nghĩa này ở trong đề tài là người mới bước đi mới. Hãy bước đi trong tình yêu thương và hãy sống trong tình yêu thương. Tình yêu là một điều rất mầu nhiệm, đến nỗi nhiều văn sĩ đã từng thốt lên rằng hỡi thế gian, tình là gì? Tình yêu không có hình vóc, không có màu sắc, nhưng thực hữu trong mỗi con người của chúng ta. Nhà thơ Hà Huyền Chi đã viết về tình yêu trong thời chiến tranh khói lửa trên đất nước Việt Nam của chúng ta qua những dòng thơ sau đây. Bởi thuốc khai hoang, cây rừng trụi lá, cho mùa thu thiếu hẳn lá thu vàng, bởi đất nước mình chiến tranh tàn phá, chuyện tình yêu là bèo bọt ly tan. Tình yêu tuy mong manh như sương khói, có lúc họp có lúc tan, nhưng tình yêu mạnh hơn sự chết. Trong kinh thánh có những câu kinh thánh diễn tả sức mạnh của tình yêu, trong Nhã Ca đoạn 8 câu 6 câu 7: ái tình mạnh hơn sự chết, nước nhiều không tưới tắt được ái tình, các sông chẳng nhận chìm nó được. Có người thuộc mọi thời đại, thuộc mọi chủng tộc, thuộc mọi lứa tuổi, ai ai cũng đều cần đến tình yêu. Trong bài diễn văn khai mạc hội đồng, Mục sư Hội trưởng Nguyễn Văn Bình đã cho chúng ta thấy tình yêu là cái chất keo sơn gắn bó giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa các anh chị em trong gia đình, giữa bạn bè, giữa bà con, giữa những người lân cận trong xóm làng, giữa những người đồng bào trong nước và giữa các dân tộc trên thế giới. Chúng ta gọi đó là tình phu thê, tình phụ tử, tình mẫu tử, tình huynh đệ, tình bằng hữu, tình thân tộc, tình láng giềng, tình đồng hương và tình đồng loại. Và trong giờ tĩnh nguyện buổi sáng hôm nay, Mục sư Nguyễn Công Tiễn cũng cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa hãy bước đi trong tình yêu thương qua ba đặc điểm, đó là mềm mại, khiêm nhường và trong Đức Thánh Linh. Cảm tạ ơn Chúa, vợ chồng dù sống trong cảnh nghèo hèn nhưng yêu thương lẫn nhau thì còn hơn là sống trong cảnh giàu sang mà thiếu tình yêu. Người Việt chúng ta thường nói rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp thì sao? Gật đầu khen ngon. Con cái dù sống trong gia đình thiếu thốn, nhưng mà cha mẹ và con cái yêu thương lẫn nhau thì còn hơn là sống trong một gia đình giàu sang mà thiếu tình yêu. Mỗi năm tại Hoa Kỳ có khoảng 2 triệu trẻ em thoát ly khỏi gia đình cha mẹ của chúng. Mặc dù 50% trẻ em thoát ly gia đình thuộc lứa tuổi 15-16, nhưng số trẻ em từ 10 đến 11 tuổi bỏ nhà ra đi, sống bụi đời không phải là ít. Đáng lo ngại nhất là có những trẻ em 8-9 tuổi cũng thoát ly gia đình. Người ta tìm hiểu nguyên nhân và khám phá ra rằng phần lớn các trẻ em bỏ nhà ra đi khi trong gia đình thiếu tình yêu. Thường xảy ra những cuộc cãi vã nặng lời giữa cha mẹ, hoặc giữa cha mẹ với con cái, hoặc giữa các anh chị em với nhau. Và hậu quả là các trẻ em thường trở thành nạn nhân của những tệ đoan xã hội. Chúng lâm vào con đường điếm đĩ, trộm cướp, ma túy, v.v. Có thể nói tình yêu là nhu cầu không thể thiếu được trong cuộc sống của con người nói chung, và trong mỗi đời sống cơ đốc nhân của chúng ta nói riêng. Con người dù sống đầy đủ tiền bạc, phương tiện vật chất đến đâu cũng không thể sống hạnh phúc nếu thiếu tình yêu. Người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được, hàm ý rằng có tiền mua gì cũng được. Nhưng thật ra tình yêu không thể mua bằng tiền bạc. Tiền bạc có thể mua được căn nhà, biệt thự, nhưng không thể mua được mái ấm gia đình. Tiền bạc có thể mua được nhà thờ, phòng nhóm, nhưng không thể mua được mái ấm gia đình Đức Chúa Trời. Đó là hội thánh yêu thương. Kinh Thánh cho chúng ta biết hội thánh Cô-rinh-tô của Đức Chúa Trời được Chúa ban nhiều ơn tứ. Và trong bức thư thứ nhất gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô để dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời: "Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều, ban cho cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trong đợi kỳ Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào." Trong chương 12 của bức thư Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã kể ra rất nhiều ân tứ mà Đức Thánh Linh đã ban cho hội thánh Cô-rinh-tô lúc bấy giờ. Người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kể cả nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo. Kể đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Rõ ràng bởi đức tin và sự trông cậy nơi Chúa Giêsu, hội thánh Cô-rinh-tô lúc bấy giờ đã được Đức Thánh Linh ban ân tứ dư dật đến nỗi chẳng thiếu một ơn nào. Rồi đến cuối chương thứ 12 của bức thư Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ đồ Phao-lô tiếp tục kêu gọi các anh chị em tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Sự ban cho lớn hơn hết, hay là ân tứ lớn hơn hết, là ân tứ gì mà sứ đồ Phao-lô kêu gọi các anh chị em tín hữu của hội thánh Cô-rinh-tô hãy ao ước, hãy trông mong? Và mở đầu chương 14 của thư Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ đồ đã tiết lộ cho chúng ta biết: hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Và cuối chương thứ 14 của bức thư Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã lặp lại: ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết cái ơn tứ nói tiên tri, tức là cái ơn tứ rao giảng lời Chúa, là sự ban cho lớn hơn hết. Vì sao? Bởi vì ân tứ rao giảng lời Chúa góp phần quan trọng hơn hết trong việc xây dựng và phát triển hội thánh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, còn có một vấn đề mà sứ đồ Phao-lô rất nặng lòng đối với hội thánh Cô-rinh-tô. Đến nỗi trước khi bàn luận sâu sắc về ân tứ nói tiên tri trong chương thứ 14, sứ đồ Phao-lô đã dành trọn chương thứ 13 để trình bày một vấn đề vô cùng quan trọng mà các anh chị em tín hữu Cô-rinh-tô còn thiếu. Đó là gì các anh chị em? Đó là tình yêu thương. Trước hết, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng tình yêu thương là một nhu cầu không thể thiếu được để xây dựng và phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng này, trước ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Khi nhu cầu tình yêu, có nhiều người xưa nay đã nhận định về nhu cầu tình yêu một cách trào phúng rằng l'amour sans, la vie sans amour comme canh chua sans mè. Cuộc đời mà không có tình yêu thì nó giống như canh chua mà không có me. Nói khác đi thì cuộc đời không có tình yêu là một cuộc đời lạc lẽo, vô vị, buồn chán biết chừng nào. Có thể nói Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 13 viết về tình yêu là một chương sách kỳ diệu hơn hết trong Kinh Thánh Tân Ước. Có nhiều người thắc mắc tại sao những cái lời lẽ đầy tình yêu này lại do sứ đồ Phao-lô viết ra. Là vị sứ đồ của đức tin, thay vì phải do sứ đồ Giăng là sứ đồ của tình yêu viết ra mới phải. Sở dĩ họ ngạc nhiên và có cảm tưởng sai lầm như vậy vì họ đã hiểu lầm về Phao-lô. Thật ra sứ đồ Phao-lô là một con người nhạy cảm, một con người đa cảm, một con người đổ nhiều nước mắt cho hội thánh của Chúa, hy sinh cho bạn hữu và xúc cảm sâu sắc. Sứ đồ Phao-lô đã mở đầu chương thứ 13 về tình yêu bằng một lời tuyên bố hùng hồ rằng dầu con người có được bất cứ một cái loại ân tứ thuộc linh nào đi nữa, nhưng nếu không có tình yêu thương thì ân tứ đó cũng vô dụng mà thôi. Ân tứ thứ nhất, dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Ân tứ nói nhiều ngôn ngữ là một ân tứ có lẽ nhiều người trong chúng ta rất ao ước khi sống ở tại hải ngoại này. Ngoài cái tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mình cũng ao ước biết được ít nhất một ngôn ngữ để mà giao thiệp, để sống. Sứ đồ Phao-lô nói rằng dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và cả tiếng của thiên sứ nữa, nhưng nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng mà thôi. Một cái đặc điểm trong những cái nơi mà thờ phượng các tà thần, các thần tượng ở trong các chùa, ở trong các miếu, ở trong các đình làng mà từ lúc nhỏ tôi cũng có đi đến để xem, thì chúng ta thấy nó có một cái đặc điểm, đó là gì? Ở đó người ta thường đánh trống nè, rồi người ta có chập chóa nè, rồi người ta có thổi kèn đồng nè. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng dầu chúng ta có được các ân tứ nói nhiều ngôn ngữ của loài người, cả tiếng của thiên sứ, nhưng nếu không có tình yêu thương thì những âm thanh phát ra đó cũng không khác gì những âm thanh ở trong những cái buổi thờ tà thật. Người ta đánh trống, người ta thổi kèn, người ta đánh chập chọa vang tiếng mà thôi. Cái ân tứ thứ hai là ân tứ nói tiên tri. Dầu tôi được ơn nói tiên tri nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Ân tứ nói tiên tri là ân tứ rao giảng lời Chúa nhằm mục đích để cứu người, chứ không phải nhằm mục đích để xét đoán và định tội người. Vì thế người truyền đạo của Đức Chúa Trời khi rao giảng lời Chúa, nếu không có tình yêu thương thì những lời rao giảng đó chẳng khác gì những lời đe dọa mà thôi. Một đặc điểm trong việc đối xử với những người chung quanh xưa nay mà chúng ta thường thấy thể hiện trong những con người thiên nhiên. Đó là con người thiên nhiên của chúng ta thường yêu thích những người hòa thuận với mình và thường căm ghét những người thù nghịch với mình. Có một anh tín hữu Tin Lành Hy Lạp rất sốt sắng làm chứng về Chúa cho đồng bào của anh. Nhưng mà anh ta rất căm ghét những người Hồi giáo cuồng tín đã nhiều phen bắt hại tín hữu Tin Lành. Một hôm có người hỏi anh rằng, tại sao Đức Chúa Trời tạo ra nhiều người Hồi giáo cuồng tín luôn luôn bắt hại hội thánh Tin Lành của anh như vậy? Thì anh tín hữu Tin Lành Hy Lạp này thản nhiên trả lời, Đức Chúa Trời đã tạo ra nhiều kẻ hung ác trên thế giới như vậy đó, để lấp cho đầy quả ngục. Vì sao anh tín hữu Tin Lành này lại nói như vậy? Mặc dù anh ta có tinh thần truyền giáo rất là cao, anh ta có đức tin mạnh nơi Chúa, anh ta có lòng để mà rao giảng lời Chúa, nhưng thiếu tình yêu thương. Anh ta đang căm ghét những người thù nghịch với mình. Tiên tri Jonah của dân Israel ngày xưa cũng rất căm ghét đế quốc Assyria. Bởi vì đế quốc Assyria này đã từng xâm lăng giết hại đồng bào Israel của ông. Vì thế Đức Chúa Trời bảo ông hãy đi rao giảng lời Chúa cho thành Ninive là thủ đô của đế quốc Assyria. Bề ngoài ông cũng miễn cưỡng vâng lời, nhưng bề trong, trong tấm lòng, trong thâm sâu đáy lòng của tiên tri Jonah, ông rất căm thù cái quân thù nghịch xâm lăng đất nước của mình. Khi đến nơi ông rao giảng, bài giảng dài không? Bài giảng có 5 chữ thôi. Trong tiếng Hebrew chỉ có 5 chữ, nhưng mà dịch ra tiếng Việt của chúng ta thì nó dài dài chút. Còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Dịch ra tới 9 chữ rồi, nhưng mà trong tiếng Hebrew chỉ có 5 chữ thôi. Còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Vì sao tiên tri Jonah đã buông ra một lời đe dọa như vậy? Chỉ vì ông ta căm ghét những người Assyria thù nghịch với ông ta. Sứ đồ Phaolô muốn nói với con dân Chúa ở hội thánh Côrintô ngày xưa cũng như mỗi chúng ta ngày hôm nay là những cơ đốc nhân. Dù chúng ta có được ân tứ nói tiên tri là ân tứ rao giảng lời Chúa đi, nhưng nếu không có tình yêu thương, ngay cả những kẻ thù nghịch với mình nữa, thì những lời rao giảng của chúng ta chỉ là những lời đe dọa đáng sợ mà thôi. Chúa Giêsu đã từng dạy rằng, các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài đã khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Ân tứ thứ ba mà sứ đồ Phaolô đề cập là ân tứ tri thức. Dầu tôi biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Cái cơ nguy thường trực của người được ân tứ tri thức đó là lòng hiếu danh. Muốn được nổi tiếng, muốn được nhiều người khâm phục sự hiểu biết sâu rộng của mình. Người có tri thức sâu rộng đến đâu nếu không có tình yêu thương thì cũng chẳng ra gì. Bởi vì người ấy không biết cảm thông những người kém may mắn, kém hiểu biết hơn mình. Và người ấy thường nuôi dưỡng tinh thần khinh dễ người khác. Sứ đồ Phaolô muốn nói với các con dân Chúa ở Côrintô ngày xưa cũng như với mỗi cơ đốc nhân chúng ta ngày nay, dầu chúng ta có được ân tứ tri thức, biết đủ các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và thấu hiểu mọi lẽ thật trong Kinh Thánh đi nữa, nhưng nếu không có tình yêu thương đối với những người chưa biết Chúa thì tri thức của chúng ta cũng chẳng cứu được ai. Ân tứ thứ tư là ân tứ đức tin. dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Có một lần Chúa Giêsu thấy một cây vả ở bên đường vào thành Jerusalem. Ngài bèn lại gần định hái trái, xong chỉ thấy những lá mà thôi. Thì Ngài phán cùng cây vả rằng, mày chẳng khi nào sanh ra trái nữa. Cây vả tức thì khô đi. Môn đồ thấy điều đó lấy làm lạ, bèn hỏi Ngài rằng cớ sao? Trong giây phút mà cây vả liền khô đi như vậy. Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi này rằng, hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Chúa Giêsu muốn dạy rằng đức tin đến nỗi dời núi được là đức tin lớn lao nơi Chúa, không nghi ngờ một chút gì về quyền năng của Chúa, hết lòng tin cậy trọn vẹn nơi Chúa mà thực hiện những công tác kỳ diệu lớn lao. Đây là đức tin lớn nơi Chúa Giêsu, tin rằng Ngài là đấng làm được mọi sự. Chúa Giêsu đã từng khen ngợi thầy đội La Mã ở thành Capernaum là người có đức tin lớn nơi chính Ngài. Thầy đội La Mã này đã đến gặp Chúa Giêsu mà xin rằng, lại Chúa, đưa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Và Chúa Giêsu nói rằng, ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Nhưng thầy đội La Mã này thưa rằng, lại Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà. Xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Chúa Giêsu nghe lời đó, lấy làm lạ về đức tin lớn của thầy đội, bèn nói với những kẻ theo mình rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Chúa Giêsu bèn phán cùng thầy đội La Mã rằng, hãy về theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong cái giờ phút đó, đứa đầy tớ ở nhà đã được chữa lành. Trong câu chuyện này chúng ta thấy cái đức tin lớn của thầy đội La Mã thành Capernaum là đức tin lớn lao nơi Chúa Giêsu, không nghi ngờ quyền năng của Chúa Giêsu, hết lòng tin cậy trọn vẹn nơi Chúa Giêsu mà thực hiện được những công tác lớn lao kỳ diệu mà sứ đồ Phaolô nói là đức tin đến nỗi dời núi được. Nhưng mà cái điều vĩ đại hơn hết trong câu chuyện này là gì? Đó là tình yêu mà thầy đội La Mã này đã dành cho đứa đầy tớ thấp hèn của mình. Có thể người đầy tớ này sẽ khóc, sẽ thốt lên rằng, ông chủ ơi, con là chi mà Chúa mà ông đói đến con chỉ là đứa đầy tớ thấp hèn, chẳng ra gì trong xã hội này, trong gia đình này. Nhưng ông đã bỏ thì giờ công sức lặn lội đi tìm thầy để cứu chữa bệnh tình của con. Chúng ta thấy rõ thầy đội La Mã này đã bày tỏ tình yêu thương đối với người đầy tớ của ông bằng cách bỏ thì giờ công sức lặn lội đi tìm kiếm, hết lòng gặp Chúa Giêsu và cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho người đầy tớ của ông. Đức tin lớn của ông nơi Chúa Giêsu đã cứu giúp được người đầy tớ, bởi vì sao? Vì ông có tình yêu thương. Nếu không có tình yêu thương, dù ông có đức tin lớn cỡ nào, cũng không cứu được ai. Có một công nhân kia đi khám bệnh, được bác sĩ cho biết rằng tim của ông có vấn đề, cần phải nghỉ ngơi một tuần lễ, nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ông liền gọi điện thoại báo tin cho chủ hãng biết về tình trạng sức khỏe của mình không tốt. Xin phép chủ hãng cho mình được nghỉ dưỡng sức một tuần rồi sẽ làm tiếp. Nhưng cái người chủ hãng này là một tín hữu có đức tin lớn nơi Chúa, thản nhiên trả lời, anh cứ tiếp tục đi làm như thường lệ, vì tôi tin rằng Chúa sẽ thêm sức cho anh chịu nổi. Đó là lời lẽ của đức tin, nhưng không phải là lời lẽ của tình yêu thương. Nó không cứu giúp được anh, nhưng nó làm cho anh đau lòng. tổn thương. Sứ đồ Phao-lô muốn nói với các con dân Chúa ở Cô-rinh-tô ngày xưa cũng như mỗi cơ đốc nhân chúng ta ngày nay. Dầu chúng ta có được ân tứ đức tin, thậm chí đức tin lớn đến mấy đi nữa, nhưng nếu không có tình yêu thương, thì đức tin chúng ta chẳng cứu giúp được ai. Ân tứ thứ năm là ân tứ cứu giúp. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Việc cứu trợ kẻ nghèo, trẻ mồ côi, người quá bùa, khách lạ trong cơn khốn khó của họ, đó là việc làm từ thiện. Tuy nhiên, nếu việc làm từ thiện không bởi động lực yêu thương, thì không có gì đáng xấu hổ hơn. Bố thí như một bổn phận vì bị gây khó chịu. Bố thí với thái độ khinh bỉ, như một kẻ đứng ở trên cao, ném xuống một chút của thừa cho một người nào đó. Hay bố thí kèm theo một bài diễn thuyết đạo đức, luân lý, thì đó là sự kiêu ngạo tàn nhẫn, chẳng có chút tình thương. Sứ đồ Phao-lô muốn nói với các con dân Chúa ở hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa cũng như mỗi cơ đốc nhân chúng ta ngày nay. Dầu chúng ta có được ân tứ cứu giúp, thậm chí phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, nhưng nếu không có tình yêu thương đối với những người khốn khó đó, thì điều đó chẳng ích gì cho chúng ta và chẳng có ý nghĩa gì cả. Ân tứ thứ sáu là ân tứ chịu khổ. Dầu tôi bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Có lẽ sứ đồ Phao-lô nhớ đến hình ảnh trong câu chuyện của Đa-ni-ên chương 3 về ba chàng thanh niên Do Thái kính sợ Chúa, yêu mến Chúa là Sa-đê-rắc, Mê-sác và Abed-nê-gô. Vì yêu Chúa, thà bỏ thân mình để chịu đốt trong lò lửa hực lớn, còn hơn là sắp mình thờ lại pho tượng vàng mà vua bên Nebuchadnezzar đã dựng ở trong đồng bằng Đu-ra thuộc tỉnh Ba-bin ngày xưa. Hoặc có lẽ Phao-lô đang nghĩ đến các cơ đốc nhân trải qua những cơn bách hại của chính quyền La Mã lúc bấy giờ. Họ bị bắt vì cớ đức tin nơi Chúa Giê-xu. Họ bị trói vào những cây trụ, thân thể bị trét đầy nhựa chai và thiêu đốt để soi sáng cái vườn thượng quyển của hoàng đế La Mã. Nhưng cũng có thể Phao-lô đang nghĩ đến một đài kỷ niệm nổi tiếng ở tại Athens, là mộ của một người Ấn Độ đã tự thiêu trước công chúng trên giàn quả và bảo người ta khắc trên cái đài kỷ niệm của mình một cái câu đầy tự kiêu: Sakmano Segas, một người Ấn Độ quê ở Bạc Gusa, theo tập tục cổ truyền Ấn Độ đã tự khiến mình trở thành bất tử, đang yên nghỉ tại đây. Sứ đồ Phao-lô muốn nói với các con dân Chúa ở Cô-rinh-tô ngày xưa cũng như mỗi chúng ta ngày hôm nay, dầu chúng ta được ân tứ chịu khổ, thậm chí phải bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng nếu không bởi động lực yêu Chúa mà chỉ bởi động lực kiêu ngạo khoe mình, thì điều đó chẳng ích chi và cũng không có ý nghĩa gì cả. Trong hội thánh Cô-rinh-tô tại xứ Hy Lạp ngày xưa, có nhiều anh chị em tín hữu được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ nói nhiều ngôn ngữ, ân tứ nói tiên tri, ân tứ tri thức, ân tứ đức tin, ân tứ cứu giúp, ân tứ chịu khổ. Nhưng tiếc thay, họ thiếu tình yêu thương. Chúng ta dễ ra nhận ra cái hiểm họa của những người được ân tứ khác nhau nhưng không có tình yêu thương. Đó là họ rất dễ chia rẽ nhau, kỳ thị lẫn nhau, khiến cho công việc chung của hội thánh bị đình trệ, bị ngăn trở và không thể phát triển. Có câu chuyện kể rằng thấy sự phát triển của hội thánh mỗi ngày một gia tăng, thì Satan bèn cho triệu tập một hội đồng nội các để khiển các đồ đệ của mình tại sao thất bại như vậy. Sau một hồi tranh cãi, đám quỷ này cho biết đã ra sức dụ dỗ các cơ đốc nhân sống hưởng thụ thì cũng chỉ được một số ít người thôi. Vì những cơ đốc nhân thật sống theo lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Họ không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Chúa, nên đã giúp cho hội thánh được phát triển rất nhiều. Đám quỷ khác thì cho biết đã ra sức bức hại hội thánh, nhưng càng bức hại hội thánh thì hội thánh càng phát triển. Sau một hồi tranh cãi qua lại thì cuối cùng có ba cái ý chánh được đưa ra. Đại diện của quỷ thứ nhất nói rằng: chúng ta đến với các cơ đốc nhân, ra sức thuyết phục họ là Chúa Giêsu thật sự đã chết cho tội lỗi của bạn đấy, nhưng mà Ngài không có sống lại, chết là hết. Nhưng Satan bác bỏ Ngài: cách này không được tốt, vì cốt lõi niềm tin của cơ đốc nhân là tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu. Đại diện quỷ thứ hai nói rằng: chúng ta đi ra bảo với họ là không có thiên đàng hay địa ngục gì hết, hãy sống cho ngày hôm nay. Việc rao giảng tin lành là vô ích thôi. Nhưng Satan cũng bác bỏ Ngài: không được, thiên đàng là niềm hy vọng vững vàng trong niềm tin của họ. Cuối cùng, đại diện quỷ thứ ba nói rằng: cách của tôi đơn sơ thôi, chúng ta chỉ cần làm cho họ chia rẽ, bỏ đi tinh thần hiệp một. Lúc đó hội thánh không thể nào phát triển được. Satan bèn vỗ tay tán thưởng: thượng sách, giải tán. Mỗi người theo đó mà khai triển công tác. Hơn ai hết, sứ đồ Phaolô nhìn rõ cái mưu trước của Satan. Chỉ cần làm cho các tín hữu chia rẽ nhau, bỏ đi tinh thần hiệp một, thì lúc đó hội thánh không thể nào phát triển được. Chính vì cái mối ưu tư cho sự phát triển của hội thánh mà ngay phần mở đầu của Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ đồ Phao-lô nói rằng: hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em phải đều đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Bởi người nhà Chloe, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Dĩ nhiên hội thánh rất cần có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng nhu cầu quan trọng hơn hết chính là tình yêu thương. Vì tình yêu thương là yếu tố duy nhất khiến cho họ không chia rẽ nhau, nhưng hiệp một ý một lòng cùng nhau để xây dựng và phát triển hội thánh của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Tin Lành Matthew đoạn 24, khi nói về các dấu hiệu của Ngài tận thế, Chúa Giêsu cho chúng ta biết trong câu thứ 12 có một dấu hiệu đặc biệt ngoài những dấu hiệu khác, đó là gì? Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lạnh. Tình yêu Chúa và yêu người lân cận, tình yêu đó nguội giận. Trong thời kỳ cuối cùng trước khi Chúa Giêsu tái lâm, và chúng ta biết khi sứ đồ Phaolô viết thư cho hội thánh Ê-phê-sô, bức thư này có hai phần. Phần đầu là ông luận về sự hiệp một ở trong Chúa, hết thảy đều hiệp một để xây dựng hội thánh của Chúa ở trong Chúa. Và cái phần thứ hai là ông muốn nhắc các tín hữu phải sống cách nào để có được cái tinh thần hiệp một đó. Và rồi sau khi sứ đồ Phaolô tuận đạo tại thủ đô La Mã về với Chúa, khoảng 30 năm sau, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với sứ đồ Giăng tại đảo Bát Môn và bảo sứ đồ Giăng hãy viết thư cho bãi hội thánh. Bức thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, Chúa trách hội thánh Ê-phê-sô điều gì? Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Nếu ngày hôm nay lời Chúa nhắc nhở tôi và các anh chị em, hãy bước đi trong sự yêu thương, hãy bước đi trong tình yêu thương, hãy sống trong tình yêu thương, nhưng mà rồi chúng ta trở về hội thánh địa phương của mình, chúng ta có làm theo lời Chúa không? Hay rồi Chúa Giêsu phục sinh cũng sẽ hiện đến và nói với chúng ta, những điều ta trách con là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với 7 môn đồ của Ngài ở tại bờ biển Tiberias, tức là biển Galilê. Và Ngài không hỏi sứ đồ Phi-e-rơ, ngươi có tin ta chăng? Chúa Giêsu phục sinh cũng không hỏi sứ đồ Simon Phi-e-rơ rằng ngươi trông cậy ta chăng? Nhưng Ngài hỏi sứ đồ Simon Phi-e-rơ điều gì? Ngươi yêu ta chăng? Ngày hôm nay Chúa cũng có thể hỏi tôi và quý ông bạn chị em. Chúa không cần hỏi tôi và quý ông bạn chị em, các con có yêu ta chăng? Thì chúng ta trả lời như thế nào? Ngài hỏi chúng ta 3 lần, giống như sứ đồ. Ngài hỏi sứ đồ phía ra, ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Thì chúng ta sẽ trả lời với Ngài như thế nào? Mỗi chúng ta hãy rời lòng tự hỏi, mình có yêu Chúa không? Vì nếu chúng ta không yêu Chúa và không yêu người lân cận như mình, thì chúng ta không thể nào góp phần xây dựng phát triển hội thánh của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt này. Và để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi kể cho anh chị em nghe một câu chuyện. Vào thế kỷ thứ 16, tại thành phố Düsseldorf của Đức Quốc, nhà đại danh họa Domenico đã vẽ nhiều cái bức tranh về sự thương khó của Chúa Giêsu. Và ông để ở trong cái phòng vẽ tranh của mình. Ngày đó ông thuê một cô gái du mục ngồi cho ông vẽ cái bức ảnh về một người du mục như thế nào. Thì cô gái này bằng lòng ngồi cho ông vẽ. Cô gái này tên là Bebita. Khi ngồi cho đại danh họa Domenico vẽ thì cô chú ý đến cái bức tranh mà đại danh họa Domenico treo trên tường. Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Và ở phía dưới là bao nhiêu người đang la ó. Cô ngạc nhiên hỏi đại danh họa Domenico, cái ông mà bị treo trên cây thập tự đó là ai? Đại danh họa Domenico nói rằng Chúa Giêsu. Cô này thắc mắc, ông ấy là hung ác, mới bị người ta treo lên như vậy phải không? Mới bị người ta đóng đinh trên cây mà. Domenico nói rằng không, Chúa Giêsu rất nhân từ, đầy lòng thương xót. Cô này ngồi vẽ, cho ông vẽ, nhưng mà cái lòng vẫn suy nghĩ. Rồi bỗng nhiên cô ta hỏi tiếp, nhưng vì sao? Một người nhân từ, một người có lòng thương xót, và tại sao bị người ta đóng đinh trên cây thập tự? Lần này thì Domenico nói rằng, cô ơi, tôi mướn cô đến đây để làm gì? Để ngồi cho tôi vẽ, chứ không phải đến đây để nhiều chuyện. Cô ngồi yên cho tôi vẽ nha, không có hỏi gì nữa nha. Thế chừng được một vài phút thì cô này hỏi nữa. Ông phải cho tôi biết cái lý do tại sao. Thì bây giờ Domenico miễn cưỡng nói rằng, được, bây giờ tôi giải thích cho cô nghe một lần là đủ. Và không có hỏi nữa nha. Hỏi nữa là khỏi trả tiền ạ. Chúa Giêsu là hiện thân của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Con, đã đến trong thế gian để tìm và cứu tội nhân chúng ta. Ngài chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người chúng ta. Hầu cho hễ ai tin Ngài thì được Ngài tha thứ, được nhận làm con của Ngài. Thao thao bất tuyệt. Ông rất là hiểu rõ về giáo lý, về tin lành, nhưng không có tình yêu thương. Đến đây thì cô này rơi nước mắt. cảm biết mình là một tội nhân. Và cô bỏ cái phòng tranh của đại nhân quả Domenico, cô chạy về cái túp lều rách nát của mình, của dân du mục đó. Không cần ông trả tiền nữa. Cô đã khóc, rơi những giọt nước mắt ăn năn, vì nhận biết Chúa Giêsu, Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời, Ngài đã đến để tìm và cứu mình, đã chết thế tội cho mình. Và cũng chính đêm đó, đại danh quả Domenico đã ăn năn với Chúa. Trước khi cô chạy về, cô đã nói với ông một câu như là một mũi tim xuyên thấu vào lòng. Nếu Chúa Giêsu chịu chết thế tội cho ông như vậy, ông phải yêu Chúa nhiều mới phải chứ. Rồi cô vụt chạy về căn lều của mình. Lời nói của cô như một mũi tim xuyên thấu vào trái tim của ông. Bấy lâu nay ông vẽ tranh để bán để làm gì? Để lấy tiền, kiếm tiền, để sống qua ngày. Chứ không có một cảm động gì về tình yêu cứu chuộc của Chúa. Ông có đức tin nơi Chúa. Ông có lòng trông cậy nơi Chúa. Nhưng ông còn thiếu một điều. Đó là tình yêu. Tình yêu Chúa. Và yêu người lân cận như mình. Đáng lẽ ông phải yêu linh hồn đang hư mất, đang ngồi cho ông vẻ kiểu đó. Ông phải nói về Chúa Giêsu. Nhưng đằng này ông sợ mất thì giờ. Hôm nay, Chúa đồ Phaolô cũng nhắc nhở tôi và các anh chị em. Dĩ nhiên hội thánh rất cần có nhiều ân tứ khác nhau. Nhưng nhu cầu quan trọng hơn hết chính là tình yêu thương. Vì tình yêu thương là yếu tố duy nhất khiến cho họ không chia rẽ nhau, song hiệp một ý, một lòng cùng nhau để xây dựng và phát triển hội thánh. Chính vì thế mà sứ đồ Phaolô đã kết thúc chương thứ 13 rằng nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Cầu xin Chúa Thánh Linh đổ đầy tình yêu của Ngài chan chứa trong lòng mỗi chúng ta, để khiến cho chúng ta không chia rẽ nhau, song hiệp một ý, một lòng cùng nhau để cùng xây dựng phát triển hội thánh của Đức Chúa Trời và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Amen.